Cuộc phiêu lưu của chàng mặt sẹo. Trong từ điển, các học giả định nghĩa kiên cường là khả năng vững vàng đối mặt không nao núng trước mọi khó khăn nguy hiểm. Triết gia người Anh John Locke thì cho rằng kiên cường chính là nền tảng của mọi phẩm chất đạo đức khác. Trong câu chuyện dân gian Ấn Độ dưới đây, chúng ta sẽ hiểu thêm về lòng trung thực, chung thủy, dũng cảm, ý thức tự rèn luyện, sự kiên trì cũng như những bài học bổ ích khác từ chàng trai anh dũng trẻ tuổi. Ngày xưa trong bộ lạc Ấn Độ có một cậu bé sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cậu bé không có bất kỳ người họ hàng hay bà con thân thích nào trên đời. Những người phụ nữ giàu lòng nhân hậu trong bộ lạc đã cùng góp sức nuôi nấng cậu bé. Họ nhường cho cậu bé từng miếng cơm bát cháo, lấy quần áo của con mình cho cậu mặc và đón cậu vào ở dưới mái liều của họ trong những ngày đông rét buốt. Khi cậu bé lớn hơn một chút, thì những người đàn ông trong bộ lạc đã cho phép cậu được tham gia đoàn đi săn. Họ truyền dạy tỉ mỉ và cặn kẽ những bí quyết săn bắt cho cậu như đang dạy bảo con trai của mình. Cậu bé lớn lên khỏe mạnh và ngày càng tỏ ra can đảm. Nhiều người tuyên đoán rằng một ngày không xa, cậu bé sẽ trở thành một thợ săn tài ba. Một ngày nọ thì cậu bé đi vào rừng và gặp phải một con gấu xám khổng lồ. Sau màn quần nhau sinh tử, cậu đã giết chết được con vật hung dữ đó. Nhưng trong suốt quá trình vật lộn, con gấu đã dùng những chiếc vuốt sắc nhọn ở hai chân trước tát vào mặt cậu bé, khiến cho gương mặt cậu bị rách toạc. Khi những vết thương sâu hoắng đã lành, thì nó để lại trên mặt cậu bé vết sẹo dài, ửng đỏ trông rất xấu xí. Kể từ đó thì người trong bộ lạc đã gọi cậu là chàng mặt sẹo. Chàng trai cứ thế lớn lên, chăm chỉ làm việc và không nghĩ nhiều đến gương mặt bị biến dạng của mình, cho đến một ngày, cậu đem lòng yêu thương cô con gái xinh đẹp của vị tù trưởng. Khi chứng kiến những chàng trai trẻ với dung mạo tuấn tú, khoác lên người những bộ giáp đẹp đẽ dành cho những thợ săn dũng cảm, đến trước liều của người con gái tù trưởng để cầu hôn, trái tim mặt sẹo nhói buốt. Chàng vô cùng mặc cảm vì mình vừa nghèo vừa coi cút, lại thêm những vết sẹo khủng khiếp trên gương mặt. Nhưng cô gái của vị tù trưởng không hề bận tâm đến những bộ trang phục đẹp đẽ cũng như những lời tán dương hoa mỹ của chàng trai trẻ. Ngày ngày vây quanh nàng, tất cả các chàng trai đến cầu hôn nàng đều nhận được những lời từ chối như nhau. Trong khi đó, chàng mặt sẹo chẳng bao giờ dám đến gần cô gái, con của vị tù trưởng. Nhưng cô gái vẫn thường dõi mắt nhìn theo bóng chàng khuất dần sau khúc quanh trên con đường dẫn vào rừng. Nàng hiểu rằng chính chàng trai có gương mặt dị dạng kia mới thực sự là một người dũng cảm và chân thật. Chắc chắn con người ấy hơn hẳn những chàng trai tuấn tú chỉ yêu nàng vì sắc đẹp. Một ngày nọ, nàng ngồi trước liều của cha vừa đúng lúc mặt sẹo đi ngang qua. Khi đến gần người con gái mình thương thầm trộm nhớ bấy lâu nay, mặt sẹo ngước mặt lên nhìn nàng. Ánh mắt thể hiện rõ sự ngưỡng mộ và tình yêu nồng ấm ấp ủ bấy lâu nay. Một chàng trai trẻ khác đang đứng gần đó nhận ra thông điệp ẩn chứa trong cái nhìn của mặt sẹo. Hôm sau, anh ta tìm gặp mặt sẹo, cười khẩy và buông lời chế nhạo. Mặt sẹo nhà ta cũng định đến xin cưới cô gái con của tù trưởng cơ đấy. Cô ấy chắc sẽ buồn chán lắm nếu lấy được người chồng quá hoàn hảo. Có lẽ nàng đang mong chờ một người mặt sẹo đến cầu hôn đấy. Hãy thử xem, biết đâu nàng sẽ chọn ngươi đấy mặt sẹo. Chàng mặt sẹo vẫn sôi người trước những lời lẽ nhạo báng đó. Chàng đứng thẳng người như thể chàng chính là con trai của một tộc trưởng chứ không phải là chàng trai nghèo khó với dung mạo xấu xí. Lúc này thì trông chàng thật hiên ngang. Với tư thế của một người thợ săn dũng mãnh, chàng lên tiếng đáp. Những gì người anh em của tôi vừa nói không sai, nhưng cách anh nói thì thật không được nhã nhặn. Tôi thật lòng muốn hỏi cưới người con gái đẹp người đẹp nết của tù trưởng làm vợ. Nghe chàng mặt sẹo tuyên bố như vậy, người thanh niên kia bật cười ha hả đầy khinh bỉ. Khi một vài thanh niên khác trong bộ lạc kéo đến, anh ta vội kể lại cho cả đám nghe về ý định của mặt sẹo và tất cả xúm nhau cười nhạo mặt sẹo. Không những thế, cả bọn kia còn xum xoe nịnh hót anh chàng đã buông lời chế giễu mặt sẹo. Bọn họ gọi anh ta là vị tù trưởng vĩ đại, ca tụng sự giàu sang cũng như vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của anh ta. Mặt sẹo không thèm quan tâm đến những hành động đáng xấu hổ đó. Chàng lẳng lặng đi ra ngoài, trên mặt giữ nguyên quyết tâm sắt đá không gì lay chuyển được, dù trong thâm tâm chàng chỉ muốn nhảy vào nện cho bọn chúng một trận như ngày trước chàng đã từng xông vào con vật, con gấu khổng lồ kia. Tuy nhiên, khi chàng đi dọc bờ sông theo bước chân người con gái của vị tù trưởng, cô gái đi ra đây nhặt cối về đan rổ, thì cơn giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt trong đầu của chàng bỗng dưng tan biến hết. Chàng tiến đến gần cô gái và biết rõ ràng nếu lúc này chàng không thổ lộ cùng nàng thì tất cả những dũng khí của chàng sẽ đầu hàng không điều kiện trước đôi mắt tuyệt vời kia. Dù con gái của vị tù trưởng nổi tiếng là một người con gái rất dịu dàng, thùy mị và tốt bụng, nhưng không hiểu sao trước mặt nàng, chàng mặt sẹo lại run rẩy như vậy. Nếu có một kẻ thù đáng sợ nhất hay một con gấu hung dữ nhất xuất hiện ngay bây giờ có lẽ cũng không khiến cho chàng lo lắng như thế. Cô gái ơi, chàng cất gọi, tôi chỉ là một chàng trai khốn khó. Tôi không có kho chứa đầy những bộ lông thú, không có kho chứa đầy tóc, rượu thịt, nhưng những người thợ săn kia. Nhưng đối với cô, tôi có cả một tình yêu thương và tôi có thể chăm chỉ làm việc hàng ngày để kiếm kế sinh nhai bằng cung tên, bằng giáo mát. Đó chính là tất cả tài sản của tôi và cách đó tôi có thể nuôi sống bản thân mình. Gương mặt tôi bị biến dạng nên rất khó coi, nhưng mong nàng có thể biết rằng tôi dành trọn trái tim tình yêu chân thành trong trái tim của tôi dành cho nàng. Ước mong lớn nhất đời tôi là được cưới nàng làm vợ. Nàng có bằng lòng làm vợ tôi không? Cùng chiên ngọt sẽ bùi với tôi trong túp liều tranh vách đất không? Cô gái ngước nhìn mặt sẹo. Trong đôi mắt nàng chứa đựng tất cả tình yêu tha thiết mà chàng vẫn hằng ao ước. Cô gái nói, gia cảnh chàng bần hàn không phải là nguyên nhân khiến cho chúng ta không thể đến được với nhau. Cha thiếp đã chuẩn bị cho thiếp một căn lều rất lớn và lộng lẫy, trong đó có đầy đủ các vật dụng cần thiết để làm của hồi môn cho đám cưới của con gái yêu. Nhưng thiếp không thể nhận lời làm vợ chàng, cũng không được phép trở thành vợ của bất kỳ chàng trai nào khác trong làng. Tần Mặt Trời đã ban lời nguyền rằng suốt đời thiếp sẽ không được kết hôn với bất kỳ ai. Trái tim của mặt sẹo như tan vỡ trước những lời nói của người chàng yêu thương. Tuy nhiên, chàng vẫn chưa hết hy vọng. Lẽ nào Thần Mặt Trời không bao giờ trả tự do cho nàng sao? Mặt sẹo hỏi. Thần Mặt Trời là một vị thần rất tốt bụng. Thần đã ban cho chúng ta của cải, lúa thóc, chim muông. Chắc chắn thần sẽ không bao giờ để hai ta phải sống trong đau khổ và chia cắt. Nếu vậy thì chàng hãy tìm đến chỗ của Thần Mặt Trời. Cô gái nói. Chàng hãy nói với Thần Mặt Trời lời thỉnh cầu của mình và cầu xin thần hãy giải thoát cho thiếp khỏi lời nguyền. Nếu Thần Mặt Trời chấp nhận cho thiếp làm vợ của chàng, thì chàng hãy xin thần làm phép cho cái vết sẹo trên gương mặt của chàng biến mất. Thiếp sẽ xem đó là một dấu hiệu để nhận biết rằng Thần Mặt Trời đã ban ơn cho chúng ta. Ta sẽ làm theo lời nàng dặn, mặt sẹo nói. Ta sẽ tìm đường đến vương quốc của vị thần ánh sáng vĩ đại và cầu xin thần hãy rủ lòng thương cho chúng ta. Nói xong thì chàng mặt sẹo từ biệt cô gái tù trưởng ra bờ sông. Chàng mặt sẹo trở về nhà và chuẩn bị hành trang, lên đường ngay lập tức. Chàng cứ đi mãi, không biết bao nhiêu ngày qua ngày, rồi lặn lội, cũng không biết bao nhiêu dặm đường đã bỏ qua phía sau lưng mình. Những lúc tâm hồn vui tươi tràn ngập hy vọng, chàng tự nói với mình, Thần Mặt Trời là một vị thần công minh chính trực, nhất định thần sẽ ban cho ta người con gái mà ta vô cùng yêu quý. Nhưng cũng những ít không ít lần trái tim của chàng đã trĩu nặng u phiền khi chàng nghĩ có lẽ Thần Mặt Trời muốn giữ nàng là của riêng thần mãi mãi. Chẳng có người trần nào dám cả gan cầu xin thần ban cho mình một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Đến bất cứ khu rừng nào, chàng cũng hỏi thăm đường đến vương quốc của thần ánh sáng. Những con thú trong rừng biết lúc này mặt sẹo không đi săn nên sẽ không làm hại chúng. Thế là chúng đến gần mặt sẹo và trả lời mọi câu hỏi của chàng. Tuy nhiên, không có con vật nào biết được xứ sở của Thần Mặt Trời. Loài thú chúng tôi không đi đâu xa khỏi khu rừng này bao giờ, làm sao biết được hỡi chàng? Chúng nói, nhưng họ hàng nhà chim thì có thể biết được vì chúng bay rất xa, rất cao, chàng hãy thử hỏi họ xem. Chàng mặt sẹo cất tiếng gọi đàn chim đang đậu trên cành cây gần chỗ chàng đứng. Nghe chàng gọi, chúng xà xuống, thế nhưng bầy chim cũng không giúp được chàng. Chúng đáp, Đúng là họ hàng chúng tôi bay đến nhiều vùng đất xa xôi và nhìn thấy nhiều điều kỳ lạ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào có đặt hai cánh cổng vĩ đại bằng vàng và cũng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng gương mặt chói ngời hào quang của Chúa Tể Vương quốc Ánh Sáng. Dù vô cùng thất vọng, nhưng chàng mặt sẹo vẫn quyết không bỏ cuộc. Chàng tiếp tục cuộc hành trình của mình. Một ngày nọ, khi toàn thân mệt mỏi, rã rời, chàng mặt sẹo gặp một con chồn đang trên đường đi kiếm ăn. Chàng mặt sẹo bước đến bên con chồn và hỏi nó câu hỏi mà chàng đã từng thốt ra hàng ngàn lần trước đó. Chàng sung sướng tột độ khi nghe con vật đáp: "Tôi đã từng thấy hai cánh cổng bằng vàng dẫn đến xứ sở của thần mặt trời. Tôi cũng đã từng đặt chân đến vương quốc tràn ngập ánh sáng của vị thần tối cao này. Nhưng đường đến đó còn rất xa, lại nhiều cạm bẫy, chàng sẽ kiệt sức trước khi đến đó. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ chỉ đường cho chàng đến đó. Nếu trái tim chàng vẫn giữ vững ngọn lửa của niềm tin thì chắc chắn một ngày nào đó chàng sẽ được tận mắt chứng kiến những gì tôi vừa kể." Được tiếp thêm hy vọng, chàng mặt sẹo lại hăm hở lên đường. Chàng lại đi mãi, ngày qua ngày, đêm nối đêm. Mỗi khi bình minh hé rạng, chàng lại lên đường, lòng phấp phỏng, hy vọng sẽ đến được nơi có hai cánh cổng bằng vàng vào lúc chiều tối. Một ngày nọ, trên đường đi, chàng mặt sẹo gặp một dòng sông chắn ngang, một con sông rộng mênh mông, lòng sông sâu và nước sông thì đang chảy xiết. Chàng mặt sẹo không có cách nào sang được bờ bên kia. Chàng mặt sẹo buồn bã ngồi xuống bên bờ sông. Thật may, chàng chợt nhìn thấy hai con thiên nga tuyệt đẹp đang bơi về phía mình. "Chúng tôi sẽ giúp chàng vượt qua sông," hai con thiên nga nói. "Chàng hãy ngồi lên lưng chúng tôi và để chúng tôi đưa chàng sang bờ bên kia nhé." Một lần nữa, chàng mặt sẹo lại tìm được niềm tin. Chàng cẩn thận giữ thăng bằng trên lưng của hai con thiên nga khi chúng lướt nhẹ trên mặt nước và đưa chàng an toàn vào bờ. "Chàng đi tìm vương quốc của thần mặt trời đúng không?" hai con thiên nga hỏi. "Hãy cứ đi thẳng theo con đường trước mặt, rồi chàng sẽ sớm đến nơi." Mặt sẹo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với hai con thiên nga. Đây là lúc chàng cảm thấy hạnh phúc nhất trong hành trình tìm đến xứ sở của thần mặt trời. Lòng lâng lâng, mặt sẹo hăng hái sải từng bước dài theo lối thiên nga đã chỉ. Đi được một lúc, chàng nhìn thấy bộ cung tên tuyệt đẹp nằm trên một bãi cỏ. Chàng mặt sẹo dừng lại ngắm chúng. Có lẽ cung tên và những mũi tên tinh xảo này thuộc về một người thợ săn rất tài giỏi, mặt sẹo nghĩ. Đó phải là tay cung tài ba nhất so với tất cả những người khác. Đấy thật sự là một bộ cung tên mà bất kỳ người thợ săn nào cũng ao ước. Nhưng vốn là một người trung thực, chàng mặt sẹo không hề nghĩ đến việc chiếm nó cho riêng mình. Chàng để bộ cung tên ở nguyên vị trí cũ và tiếp tục lên đường. Một lúc sau thì chàng nhìn thấy một cậu thiếu niên dung mạo khôi ngô đang tung tăng tiến về phía chàng. Cậu bé kia dừng lại hỏi chàng: "Tôi đã đánh rơi cung tên và những mũi tên của mình ở đâu đó. Anh bạn có nhìn thấy chúng không?" "Chúng nằm cách đây không xa đâu, tôi vừa nhìn thấy chúng," mặt sẹo trả lời. "Cảm ơn bạn rất nhiều," chàng thiếu niên đáp. "Thật may cho tôi khi bạn là người trung thực, nếu không, biết đâu tôi cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy bộ cung tên của mình nữa." Chàng thiếu niên nhìn mặt sẹo mỉm cười. Mặt sẹo cũng cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui, tựa như tất cả mọi vật xung quanh được tô điểm bằng những chấm sáng màu vàng óng ánh. "Anh đang định đi đâu vậy?" người thiếu niên hỏi. Mặt sẹo thành thật trả lời: "Tôi đi tìm vương quốc của thần mặt trời." "Ồ, vậy thì anh sắp đến rồi đó. Tôi tên là Abishirat. Sao mai, thần mặt trời là cha của tôi. Hãy đi theo tôi và tôi sẽ dẫn anh đến gặp người." Sau đó cả hai cùng bước trên con đường trải đầy ánh sáng dẫn đến cánh cổng bằng vàng. Bước qua cổng, mặt sẹo nhìn thấy một cung điện nguy nga. Từ cái mái vòm tỏa ra những ánh sáng chói lòa, cả cung điện được trang hoàng bằng những bức bích họa, những tấm phù điêu cùng những bức tranh lộng lẫy đến mức mặt sẹo chưa bao giờ nghĩ là chúng tồn tại trên đời. Vừa bước vào phòng, một người phụ nữ xinh đẹp dịu hiền với đôi mắt long lanh bước ra. Sau khi nghe Abishirat giới thiệu về chàng mặt sẹo, bà đã nhìn chàng đang trong bộ dạng rách rưới với ánh mắt thương cảm. "Ta là Coco Mikit, Nữ thần mặt trăng, cậu thiếu niên này là con trai ta, dường như ngươi đang rất mệt mỏi, hãy vào nghỉ ngơi cho khỏe. Đến đâu, mặt sẹo cũng hết sức ngạc nhiên trước những đồ vật cực kỳ xinh đẹp được bày biện trong cung điện. Nữ thần mặt trăng Cocovikit đã tiếp đón mặt sẹo rất chu đáo. Một lúc sau, thần mặt trời trở về và cũng như thần mặt trăng và sao mai, thần mặt trời chào đón mặt sẹo với thái độ ân cần niềm nở. Ngươi đã vượt qua một chặng đường gian nan để đến được đây, vì vậy hãy tạm ở lại cung điện của ta một thời gian. Thần mặt trời nói, ta biết ngươi là một thợ săn tài ba, ở vương quốc của ta có nhiều bãi săn rất tốt. Con trai ta cũng rất thích đi săn và nó sẽ dẫn đường cho ngươi. Ta tin ngươi sẽ thấy vui và thoải mái khi ở đây. Mặt sẹo rất cảm kích trước lời mời của thần mặt trời, chàng đáp, thưa đấng tối cao, tôi sẽ ở lại. Và mặt sẹo đã lưu lại cung điện của thần mặt trời một thời gian dài. Mỗi sáng sớm, chàng cùng với sao mai đi săn và trở về cung điện ánh sáng vào lúc chiều tối. Một ngày nọ, thần mặt trời gọi cả hai đến và dặn dò. Cả hai không được đến bờ sông cả, ở đó có một loài ác điểu đang tìm mọi cách hãm hại sao mai. Dù nghe lời dặn của cha, nhưng Abirisrat vẫn rất tò mò về loài ác điểu này. Một hôm, trong lúc đi săn thì cậu trốn mặt sẹo và ra sông cả một mình. Ban đầu thì mặt sẹo nghĩ sao mai đi lạc đâu đó trong rừng nên quyết định ngồi đợi. Thế nhưng, đợi mãi vẫn không thấy sao mai quay lại. Mặt sẹo bắt đầu lo lắng và chạy bổ đi tìm. Đinh tính mách bảo chàng rằng đã có chuyện xảy ra không lành với sao mai. Mặt sẹo cố hết sức chạy thật nhanh đến bờ sông cả. Khi gần đến nơi, chàng nghe thấy tiếng thét thất thanh và đập vào mắt chàng là một cảnh tượng, một đám sinh vật hình thù quái dị đang phi quanh sao mai. Mặt sẹo liền rút cung tên ra, nhưng bọn chúng bay đến vây chặt lấy chàng khiến chàng không thể giương được cung. Mặt sẹo đành tuốt gươm xông thẳng vào chúng. Bị tấn công quyết liệt, bọn ác điểu hoảng loạn bay đi. Mặt sẹo chạy đến đỡ sao mai đứng dậy và cả hai nhanh chóng trở về cung điện ánh sáng. Về đến nhà, Aspiristat đã thuật lại câu chuyện kể cho thần mặt trời biết. Nghe con trai kể xong thì thần mặt trời quay sang mặt sẹo và nói, hôm nay ngươi đã cứu con trai ta thoát chết, ta sẽ đền ơn cho ngươi bằng cách ban cho ngươi một điều ước. Ta nghĩ ngươi hẳn đã có điều gì muốn cầu xin ta nên mới lặn lội đường xá xa xôi vượt trăm ngàn hiểm nguy đến đây. Trong suốt thời gian lưu lại cung điện ánh sáng, không lúc nào mặt sẹo không nghĩ đến việc cầu xin thần mặt trời ban cho mình ân huệ đó. Nhiều lần chàng nghĩ, có lẽ ta nên nói cho thần biết lý do vì sao ta đến đây. Nhưng khi suy nghĩ lại, chàng thấy việc mình cầu xin quá lớn lao nên tự nhủ, mình phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Bây giờ mà ta cầu xin thần mặt trời đặc ân lớn lao như vậy thì không nên chút nào. Thần đối đãi với ta tử tế như vậy cơ mà. Giờ đây, sau khi nghe những lời lẽ tri ân của thần mặt trời, mặt sẹo thu hết can đảm và thưa. Thưa thần ánh sáng tối cao, tôi trót đem lòng yêu con gái của tộc trưởng trong làng nơi tôi đang sinh sống. Thần đã biết rồi đấy, tôi chỉ là một người thợ săn nghèo khổ, có gương mặt xấu xí chẳng ai dám nhìn. Vậy mà người con gái xinh đẹp và rất mực đoan trang, thùy mị ấy đã đón nhận tấm chân tình của tôi. Tôi thật lòng mong được cưới nàng làm vợ, nhưng nàng phải giữ đúng lời nguyền của ngài nên không được kết hôn với bất kỳ chàng trai nào. Ôi thưa đấng anh minh, vì muốn giải thoát nàng khỏi lời nguyền ấy nên tôi đã lặn lội tìm đến đây. Vậy nên tôi mạo muội cầu xin ngài hãy giải lời nguyền cho nàng để nàng được tự do. Thần mặt trời mỉm cười khi nghe lời thỉnh cầu của chàng mặt sẹo. Ngài nhìn chàng với ánh mắt hài lòng, phải là người rất dũng cảm mới dám cầu xin thần một ân huệ như vậy. Ngài nói với chàng mặt sẹo, ngươi hãy trở về quê nhà và cưới người con gái ấy làm vợ. Hãy bảo với nàng rằng ta muốn nàng trở thành vợ ngươi, và đây là dấu hiệu để làm tin. Vừa nói, thần mặt trời vừa đưa tay vuốt qua mặt của chàng trai đang quỳ dưới chân mình. Ngay lập tức, vết sẹo xấu xí trên mặt chàng biến mất. Đây chính là dấu hiệu để nàng ấy tin lời ngươi. Gia đình thần mặt trời đã tặng cho chàng trai rất nhiều quà, và tặng cả bộ trang phục sang trọng dành cho một tù trưởng thay cho bộ quần áo rách nát lúc trước. Cả ba vị thần ra đến tận cổng bằng vàng để tiễn chàng rời khỏi vương quốc ánh sáng. Họ chỉ cho chàng con đường ngắn nhất để trở về quê nhà một cách nhanh chóng. Vậy là thay cho con đường dài đầy gian khổ trước đây, chàng trai đã trở về làng chỉ sau một thời gian ngắn. Chẳng ai trong làng nhận ra chàng mặt sẹo trước đây, nên họ đổ xô ra xem người anh hùng lạ mặt. Thậm chí, ngay cả con gái của tù trưởng cũng không nhận ra chàng. Mãi khi chàng nói rõ thì nàng mới nhận ra. Khi nhìn thấy những vết sẹo trên gương mặt chàng đã biến mất, cô gái hiểu rằng điều đó có nghĩa là thần mặt trời đã đồng ý giải lời nguyền cho nàng, và nàng gục mặt vào vai chàng, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc vô bờ. Cuộc phiêu lưu thần kỳ của chàng trai được kể lại cho dân làng nghe, và tất nhiên vị tù trưởng rất vui đã gả cho cô con gái một chiến binh dũng cảm, được thần mặt trời coi như ân nhân của mình. Ngay hôm đó, lễ cưới được tổ chức linh đình, tù trưởng dành hẳn một ngôi nhà lộng lẫy làm của hồi môn cho cô con gái. Đôi trẻ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, và từ đó người trong làng không còn gọi chàng thợ săn dũng cảm là chàng mặt sẹo nữa, mà họ gọi chàng bằng cái tên mới, chàng đẹp trai. Hai anh em nhà Carter và Volus. Nhà văn người Hy Lạp Menander đã từng nói rằng sống trên đời đâu chỉ sống cho riêng mình. Câu chuyện về Carter và Volus sẽ giúp chúng ta hiểu thêm ý nghĩa lớn lao của tình anh em. Vào những đêm mùa đông se sắt, ngước lên nhìn bầu trời, bạn sẽ thấy những chòm sao song tử tỏa sáng trên đỉnh đầu. Hai ngôi sao chính là chòm sao này, có tên là Castor và Pollux, nằm trong số những ngôi sao sáng nhất dải thiên hà. Theo thần thoại Hy Lạp, Castor và Pollux là hai anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ của cả hai là nàng Linda xinh đẹp. Cha của Castor là Tyndareus, vua của thành Sparta, hùng mạnh dưới trần thế. Còn cha của Pollux chính là vị thần có quyền lực tối cao trên đỉnh Olympus, thần Zeus. Trong khi Carter thì cũng đoản mệnh như bao người trần khác, còn Pholus thì lại bất tử. Người ta kể lại rằng Carter và Pholus luôn sát cánh cùng nhau trong mọi lúc mọi nơi. Họ san sẻ cho nhau mọi việc. Cả hai cùng phiêu lưu trên khắp đất nước Hy Lạp, cùng chung sức giúp cho Johnson và Aronaut chèo thuyền đi tìm bộ lông cừu vàng. Cả hai tham gia giải cứu nàng Helen xinh đẹp, nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến tranh của thành Troy. Hai anh em nhà Castor và Pollux còn tham gia vào đoàn đi săn lừng danh của vua xứ sở Calydon. Cuộc đi săn này thì quy tụ những anh hùng tài ba nhất Hy Lạp lúc bấy giờ để giải cứu vương quốc Calydon thoát khỏi sự tàn phá của con mãnh thú khổng lồ. Thế nhưng truyền thuyết được lưu truyền phổ biến nhất về hai anh em nhà Castor và Pollux chính là việc tên tuổi của hai anh em trở nên bất tử khi rời bỏ trần thế. Theo Pindar, một nhà thơ của Hy Lạp, thì Castor bị tử thương trong một trận chiến. Nghe tin dữ, Pholus vội vã đến bên Castor và tìm mọi cách cứu chữa cho người anh yêu dấu của mình, nhưng đã quá muộn. Tuyệt vọng trước cái chết của anh trai, Pholus đã khóc than thảm thiết và tiếng khóc than của chàng vang đến tận đỉnh Olympus. Ôi cha Zeus vĩ đại của con, xin người dùng quyền lực tối cao của mình để giúp Castor sống lại. Nếu không, hãy cho con chết cùng với anh ấy. Không có Carter trên đời, cuộc sống của con không còn gì ý nghĩa nữa và chỉ là những chuỗi ngày buồn đau bất tận. Nghe con trai mình khóc than như vậy, thần Zeus vội đến bên chàng an ủi. Pholus, con yêu quý của ta, con phải hiểu rằng vì con là con trai của ta nên con cũng bất tử như tất cả các vị thần khác. Anh trai con là con của một người trần. Số mệnh của con người luôn rất ngắn ngủi so với các vị thần. Tất cả bọn họ đều phải xuống xứ sở tăm tối của thần chết Hades. Tuy vậy, ta cho con quyền được lựa chọn. Con có thể sống trên thế giới dành cho những vị thần trên đỉnh Olympus này, làm bạn với chị của con là nữ thần trí tuệ và sắc đẹp Athena, anh trai của con là thần chiến tranh Ares, cùng với rất nhiều vị thần khác. Hoặc nếu con muốn chia sẻ sự bất tử của mình với người đang đoản mệnh dưới trần kia, thì một nửa cuộc sống của con thuộc về thế giới nằm sâu dưới lòng đất. Một nửa còn lại sẽ thuộc về dải ngân hà rực sáng chốn thiên đường, cha cho con được quyền lựa chọn. Không mảy may do dự, Volos đã quyết định từ bỏ cuộc sống bất tử trên đỉnh Olympus. Chàng tình nguyện sống nửa cuộc đời trong thế giới của bóng tối để một nửa còn lại được ở bên cạnh người anh trai yêu dấu của mình. Tôn trọng quyết định của Volos, thần Zeus đã dùng quyền lực tối cao làm cho Castor sống lại. Và ngày nay, chúng ta vẫn nhìn thấy Castor và Volos trên chòm sao song tử. Hai anh em họ đã dùng một nửa quãng đời của mình để rong chơi tỏa sáng trên dải thiên hà rực rỡ. Nửa thời gian còn lại, cả hai cùng chìm khuất bên dưới đường chân trời. Hepcun và người đánh xe ngựa. Chúng ta nên bớt than vãn để làm việc chăm chỉ hơn nữa. Một người đánh xe ngựa chở khách qua một con đường lầy lội. Đi được một lúc, bốn bánh xe đều kẹt sâu trong vũng sình đặc quánh khiến cho người lẫn ngựa đều không thể nhích thêm được. Người đánh xe bất lực đứng nhìn rồi gọi thần Hepcun để cầu xin được giúp đỡ. Một lúc sau thì Hepcun xuất hiện trước mặt anh ta, thần nói: "Này người đánh xe, ngươi hãy lấy vai mình làm điểm tựa cho cổ xe và ra lệnh con ngựa kéo xe đi. Nếu sau khi đã thử mọi cách mà vẫn không được thì lúc đó hãy gọi Hepcun đến giúp. Hãy nhớ rằng nếu bản thân ngươi không đổ ra một giọt mồ hôi nào thì đừng trông chờ Hepcun hay bất kỳ ai giúp đỡ. Thần thánh sẽ giúp đỡ những ai biết tự giúp mình." Hepcun dọn sạch chuồng bò Augen. Quét dọn chuồng bò Augen là chiến công thứ 5 trong 12 chiến công lừng lẫy của Hepcun. Theo thần thoại của Hy Lạp thì Hepcun phải thực hiện những nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho người anh họ của chàng, vua xứ sở Messinus. Giao phó để chuộc lại tội lỗi của chàng đã gây ra trong một cơn điên do nữ thần Hera ám hại. Nhắc đến tên Hepcun thì người ta nghĩ ngay đến một vị anh hùng có sức mạnh vô song. Tuy nhiên, trong câu chuyện dưới đây, chúng ta sẽ ngạc nhiên trước trí thông minh tuyệt vời của người anh hùng này. Nhờ có sức khỏe phi thường và trí tuệ hơn người, Hepcun đã lập được những chiến công hiển hách và vượt qua mọi thử thách cam go nhất. Nhiệm vụ thứ 5 của Hepcun là phải thực hiện và dọn sạch chuồng bò Augen. Augen là vua của xứ sở Elis. Sở hữu một đàn gia súc rất đông đúc, ông ta cho dựng một cái chuồng rất dài để nhốt đàn gia súc của mình. Năm này qua năm khác, số gia súc không ngừng tăng lên khiến cho việc dọn dẹp chuồng trở nên là một nhiệm vụ bất khả thi. Chẳng ai dám bước vào bên trong chuồng dọn dẹp bởi mùi hôi thối nồng nặc của nó đã rất khủng khiếp. Người ta cho rằng dù có mất 30 năm cũng không thể dọn sạch chuồng bò ấy được. Hepcun nói với vua Augen rằng chàng có thể dọn sạch chuồng bò này trong một ngày với điều kiện 1/10 đàn gia súc đó thuộc về chàng. Vua Augen thầm nghĩ rằng Hepcun có tài giỏi đến mức nào cũng không thể dọn sạch chuồng bò trong thời gian ngắn như vậy được. Thế là ông chấp nhận lời đề nghị của Hepcun và cho con trai của mình làm chứng cuộc giao kèo với người anh hùng này. Hepcun biết chuồng bò của vua Augen nằm gần hai con sông lớn là Ephus và Bennett. Chàng bèn thay đổi dòng chảy của hai con sông này bằng cách đào một con kênh lớn dẫn vào chuồng gia súc của vua Augen. Dòng nước chảy xiết từ hai con sông đã cuốn phăng khối rác rưởi hôi thối tích tụ từ bao nhiêu năm qua trong chuồng bò được dọn sạch nhanh chóng đến mức vua Augen không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Thế là ông ta quyết định trút lời giao kèo với Hepcun trước đó. Hepcun quyết đòi cho được công lý. Cuộc tranh cãi giữa chàng và vua Augen được đưa ra phân xử trước triều đình. Chàng gọi hoàng tử nhỏ ra làm nhân chứng. Trước bá quan văn võ, hoàng tử nhỏ trung thực kể lại sự việc khiến cho vua Augen hết sức xấu hổ. Ông ta nổi cơn thịnh nộ đuổi cả hai vị anh hùng Hepcun lẫn con trai mình ra khỏi vương quốc. Hepcun rời khỏi xứ sở Elis và trên đường thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của mình, lòng khinh thường ông vua tham lam của xứ sở này.